Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu thường niên, ngày 17 tháng 2 2023.
Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa
Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu thường niên, ngày 17 tháng 2 2023. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Xin Chúa cho những người tội lỗi, những người khô khan nguội lạnh, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, những người dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, được ơn sám hối quay về với lòng thương xót của Chúa. Chúa nói, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu thường niên, bài đọc 150 trong sách Sáng Thế chương 11 câu 1 đến câu 9. Bài trích sách Sáng Thế: thủ ấy mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư tại đó. Họ bảo nhau, nào tận đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán, đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Chúa đào lộn chương trình muôn nước, người pha tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp, từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thê, lòng mỗi người trinh Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 8 câu 34 đến chương 9 câu 1. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ khi phải đi học ngoại ngữ, nhất là những anh chị em mà trụ chức xong rồi thì được lệnh phải đi sang Ý, sang Pháp, sang Mỹ hay sang những nước khác học, phải học tiếng Ý, phải học tiếng Mỹ, phải học tiếng Pháp vân vân. Mà lớn tuổi rồi, học ngoại ngữ khó vô lắm. Nhiều anh em ngồi nói chuyện với nhau, nói trụ chức linh mục xong mà phải đi học quả là ngại ngục. Ngại nhất là phải học ngoại ngữ, mà sang nước người ta mà đi du học mà không biết tiếng nước ngoài, học cái gì được. Và nhiều anh em đã phải thất vọng, chán nản, bỏ cuộc mà quay trở về. Đành phải nói với giám mục là con không học được, đi coi sứ thôi, chứ không có khả năng học tiếp được. Học tiếng nước ngoài khó quá, nhất là học Kinh Thánh và học thêm những cổ ngữ nữa, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Aram gì nữa thì thôi. Ai mà không có ơn Chúa, đặc biệt khó học lắm. Rồi cứ cùng ngồi than vì cái khó khăn trở ngại về ngoại ngữ, mới nói với nhau rằng là ây da, chăm sự là tại cái tháp Ba Ben. Giá mà ngày xưa cha ông của mình đừng có xây cái tháp Ba Ben thì Chúa đâu có làm cho ngôn ngữ bất đồng, đâu có nhiều thứ tiếng bây giờ. Vì thuở ấy mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau, nói là hiểu rồi, đi đâu cũng có thể hiểu nhau được vì một ngôn ngữ thôi. Giờ mấy em Việt Nam mà sinh ở nước ngoài chẳng hạn, có những người làm cha làm mẹ cứ sợ là cháu nó không có học được ở khi mà ra ngoài trường, cho nên là cứ dùng tiếng Anh, cứ dùng tiếng Mỹ, không dám dùng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, sợ cháu nó không biết, không quen tiếng ngoại ngữ. Rồi khi mà nó lớn lên, nó không biết nói tiếng Việt nữa, không hiểu tiếng Việt nữa, xảy ra cái chuyện là cha mẹ và con cái chả có hiểu nhau, không nói nó, để nó hiểu thì làm sao mà dạy nó được. Cho nên là sống với nhau mà cứ ngơ ngơ với nhau, nói cứ qua ú ớ, người nói tiếng Việt, người nói tiếng Mỹ, nhất là người cha mẹ lớn tuổi. Có một số cha mẹ thì khôn ngoan là cho con mình nói tiếng nước Việt ngay từ lúc còn bé. Họ và tôi nói với họ là cứ cho nó nói tiếng Việt đi, đừng có sợ nó nói không nói được tiếng Mỹ. Cứ đẩy nó vào trong trường đi học một ngày ở đó mà tha hồ mà nói tiếng Mỹ, sợ gì mà không theo kịp. Sợ là nó về nói tiếng Mỹ mình nghe không kịp thôi, chứ đừng có sợ là nó không theo kịp tiếng Mỹ. Cái bé nhạy lắm. Chúa ban cho con người có khả năng ngoại ngữ ngay từ còn bé, cho nên là từ lúc 1 đến 3 tuổi mà học nói đó. Rồi khi đâu hiểu cái gì mà vẫn nói, phải không? Vẫn nghe vẫn nói, gì không biết viết, không đọc, không viết được, nhưng mà nghe và nói là đầu tiên. Ba, má, ba, amen, đức bà. Chả hiểu gì, nó cứ phát âm, cứ nói. Riết dần dần lớn lên nó sẽ thích nghi. Nên ngồi nói nhau, yeah, mà không có tháp Ba Ben, chỉ có một ngôn ngữ thì đỡ biết bao nhiêu, chẳng có ngoại ngữ mà nghĩa gì. Đi đâu cũng dễ dàng, chẳng phải học cho đỡ mệt. Mệt quá nói với nhau như thế. Cái câu chuyện tháp Ba Ben muốn nói với chúng ta rằng là con người mà Chúa nói rằng là chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Cái sự cao ngạo của con người ngay từ khởi thủy, con rắn ma quỷ đã cám dỗ Adam Eva rằng là sợ rằng mày ăn cái này mày bằng Thiên Chúa, mày biết điều lành điều dữ cho nên Chúa mới không cho mày ăn. Thế nên sự cao ngạo của con người là muốn bằng Thiên Chúa, muốn độc lập khỏi Thiên Chúa, không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Trong người luôn luôn bị cái cám dỗ là cho mình là cái rốn vũ trụ, luôn luôn là bị cái sự kiêu ngạo. Và bảy mối tội đầu thì cái tội đầu tiên là tội kiêu ngạo, không coi ai ra gì và cũng chẳng coi Chúa ra cái gì hết. Tôi là nhất, tôi là số một. Càng có chức, càng có quyền, càng có tiền, càng coi mình là Chúa, tiền là Chúa, đồng tiền là tin là Phật. Có quyền rồi thì coi như mình là một ông vua con, một người muốn gì được nấy. Con người định làm gì mà chúng không làm được, Chúa thấy rõ con người như thế. Chúa thấy rõ con người như thế. Trong khi họ mới tư tưởng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện xấu xa. Ông giờ ta nghe đi nghe lại. Và tư tưởng họ bảo với nhau rằng là ta lấy gạch xây cho mình một thành phố và một cái tháp có đỉnh cao chọc trời. Xây cho mình một thành phố và một cái tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng. Con người nói, thay vì danh Chúa lẫy lừng thì danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Không muốn phân tán, muốn cao ngạo, muốn tập trung hết tất cả quyền lực vào con người. Xây một cái tháp và có thể nghĩ rằng là nếu mà lụt hồng thủy thì mình leo lên tháp đó mình né, tránh, không có sợ. Ý định của con người, muốn gì là nó làm cái đó. Không còn thấy Chúa đâu cả. Không còn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi con người đâu cả. Mà con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Bây giờ nó phá tan cái hình ảnh Thiên Chúa bằng cách không công nhận Thiên Chúa nữa. Và bây giờ rất nhiều người ngày hôm nay đang đi vào con đường đó. Là họ tin vào khoa học kỹ thuật. Họ tin vào khả năng của con người. Họ tin vào sức lực của con người. Họ tin vào quyền lực của thiên nhiên này. Mà không thấy cái quyền lực của siêu nhiên. Không nhận Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa. Họ không có chống. Ta họ chống còn dễ. Họ không chống Thiên Chúa nhưng mà họ không cần Thiên Chúa. Tôi không đi lễ, không đọc kinh, vẫn có cơm ăn. Tôi không cần học hành, không được. Tôi không cần đọc kinh cầu nguyện, tôi phải học hành. Và kiêu ngạo thấy rằng tôi học hành tôi vẫn đậu vậy, vẫn bác sĩ, vẫn kỹ sư, vẫn tiến sĩ vậy. Đâu cần Thiên Chúa, đâu cần phải đọc kinh, đâu cần phải cầu nguyện. Mà họ quên rằng là tất cả là ân huệ Chúa ban, vì Chúa đã dựng nên con người cơ mà. Chúa đã ban cho con người được làm chủ của vũ trụ vạn vật này cơ mà. Họ quên mất cái nguồn gốc đó. Họ quên con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà họ cho rằng con người là Thiên Chúa, không có hình ảnh, hình nghĩa gì hết. Yep. Tôi là số một. Cho nên thấy cái sự cao ngạo đó, Thiên Chúa được tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã làm như thế thì từ nay không có gì chúng định mà không làm được. Bây giờ làm sao đây? Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thiên Chúa phải đích thân xuống can thiệp, làm cho tiếng nói của chúng xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất. Họ phải thôi không xây thành phố nữa, không xây tháp Ba-ben nữa. Họ muốn xây thành phố, xây tháp Ba-ben để quy tụ lại thành một dân là Chúa, là vua không có lệ thuộc một bất cứ một Thiên Chúa nào cả. Họ hợp quần, họ tạo nên một sức mạnh chống đối Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa làm cho ngôn ngữ bất đồng để họ phải phân tán khắp nơi trên mặt đất. Không còn xây được cái thành, không được xây được cái tháp Ba-ben nữa. Cho nên người ta đặt cái tên thành ấy là Ba-ben, là lộn xộn. Tại vì Đức Chúa làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Thiên Chúa phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa lớn hơn là sự công thẳng. Thì Đức Giê-xu con một của Ngài sẽ đến và ta đến quy tụ muôn dân lên một. Lòng thương xót không đành để cho họ phải phân tán như vậy, mỗi người một ngã. Lòng thương xót muốn quy tụ họ lại thì phải trả một cái giá rất lớn, là chính Đức Giêsu Con Một yêu quý của Cha chết đền hay tội lỗi để quy tụ muôn dân lại nên một với nhau. Vậy mà bây giờ con người ta vẫn phân tán trong gia đình, ở chung với nhau mà cứ mỗi người một suy nghĩ. Gặp một em hỏi sao gia đình sao rồi, à khó quá, mẹ con thì cứ cương quyết ở lại không chịu về thành phố. Mấy đứa em thì với mỗi đứa một ý kiến, bốn người bốn ý khác nhau, mỗi người ở một chỗ, chả ai chịu ai, chẳng ai nhường ai, chẳng ai nghe ai cả. Có bốn người trong một gia đình thôi mà đã bốn ý kiến và bốn lựa chọn, bốn cách sống khác nhau và bốn nơi ở khác nhau. Chị em thấy không? Mà ngày hôm nay con người ta vẫn cứ bị phân tán như vậy. Vẫn cứ để ma quỷ nó làm cho con người kiêu ngạo. Và khi mà kiêu ngạo rồi, họ không thể ngồi với nhau được. Khi mà kiêu ngạo rồi, họ không thể làm việc với nhau được. Và như vậy thì tự họ phân tán ra. Đó là cái chiêu trò của ma quỷ. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, ta cũng dễ bị ma quỷ nó làm cho mình. Nhóm này cũng số 1, nhóm kia cũng số 1, nhóm nào cũng số 1, chẳng có nhóm nào số 2. Vì không có nhóm số 1, số 2 cho nên là một ở một chỗ, một ở một chỗ, một ở chỗ mà phân tán hết ra. Chia rẽ. Đó là hợp quần nên sức mạnh mà không hợp quần được, vì không có một tiếng nói chung. Tiếng nói chung đó là lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới quy tụ con người lại thôi. Chỉ có lòng thương xót mới làm cho con người không còn phân biệt ngôn ngữ, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt sang hèn, không còn phân biệt tuổi tác, học thức, địa vị gì hết. Đó là tiếng nói chung. Này, anh ở nhà, anh với vợ con nói tiếng gì? Tiếng Việt, tiếng nói chung hay là tiếng nói khác? Tiếng nói chung, nhưng mà có chịu nhau không? Có hiểu nhau không? Có ai chịu ai không? Không. Cùng một tiếng nói đấy, vẫn tiếng nói chung đấy. Tiếng Việt mà. Bên kia gia đình con nói tiếng Mỹ hết với nhau, hiểu nhau cả mà. Nên tiếng Pháp nói với nhau, hiểu nhau cả mà. Nhưng mà có tiếng nói chung không? Không. Vậy cái tiếng nói chung đó không phải là cùng một ngôn ngữ, nhưng mà cùng một tấm lòng. Lòng thương xót, gọi là tâm đầu ý hiệp chúng ta. Tất cả chúng ta một lòng, một ý. Trong một cộng đoàn cũng thế thôi, một gia đình cũng thế thôi. Tìm được tiếng nói chung là tiếng nói của lòng thương xót, chứ không phải tiếng nói chung là tiếng nói của người khôn ngoan nhất, người quyền lực nhất. Anh có quyền nhất, anh có tiền nhất thì tiếng nói của anh là tiếng nói mạnh nhất thôi, chứ không phải là tiếng nói chung khác. Anh có quyền thì tiếng nói của anh là tiếng nói của quyền lực, của sức mạnh nhất. Vì anh có quyền, vì anh có tiền, vì anh có chức thì người ta phải chịu nghe anh mà thôi, chứ chưa phải là tiếng nói chung của mọi người. Tiếng nói chung của mọi người phải là tiếng nói của lòng thương xót. Nơi đấy không còn phân biệt quyền lực hay không quyền lực, chức tước hay không chức tước, địa vị hay không địa vị, mà tất cả chúng ta đều mang hình ảnh của Thiên Chúa, những con người tâm đầu ý hiệp với nhau, mà làm mọi sự vì sáng danh Chúa, chứ không phải làm cho danh ta được lẫy lừng. Nhóm này làm cái đền thờ thật cao, thật to, thật đẹp, tượng đài thật lớn, thật to, để danh ta được lẫy lừng, chứ không phải danh Chúa, danh mẹ gì đâu. Ông đó xây được cái nhà thờ lớn, ông kia xây được cái nhà dòng to, ông này làm được cái đài vĩ đại, chỉ để danh mình lẫy lừng, chứ có thấy danh Chúa lẫy lừng đâu. Phải không? Ta về người ta khen đi chỗ này đi chỗ kia, người ta trầm trồ khen ngợi vì ông đó, người ấy, vị đó xây được cái nhà thờ, nhà đền, cái gì đó đẹp, tuyệt, vĩ đại, nguy nga, lộng lẫy. Còn danh Chúa không thấy đâu cả. Nên Chúa không thấy đâu cả. Cho nên Chúa làm xáo trộn tiếng nói của mọi mặt đất và phân tán họ đi khắp nơi. Nếu mà không thì họ túm lại, kéo bè, kéo đảng để mà chống lại Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, khi đó mình là những người mà muốn theo Chúa. Muốn theo Chúa khi Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại và nói với họ rằng: ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ngày xưa người ta tôn mình làm chúa, tôn mình làm vua, danh ta lẫy lừng khi ý định xây tháp Ba Bên. Còn ngày hôm nay Đức Giêsu đến thì Ngài nói là ai muốn theo tôi thì phải bỏ chính mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái mà muốn làm cho danh mình lẫy lừng đi, phải bỏ cái đó đi. Trăm mối sự tội là bởi cái tôi nó quá lớn đi. Rồi vác thập giá mình. Vác cái thập giá của mình là đón nhận những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái hy sinh mà mỗi người chúng ta đều phải chấp nhận, đều có. Vác cái thập giá mình, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được lợi cả thế giới mà phải thiệt mạng sống mình thì người ta có lợi gì? Quả thật người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Bỏ mình đi, không vì cái danh mình nữa. Tại vì khi còn mình hổ thẹn khi mà loan báo lòng thương xót của Chúa. Có những người ngại lắm, nói đem cái máy đi loan báo lòng thương xót Chúa, không có đem đi đâu, không dám đâu, ngại lắm. Đem sách, đem ảnh, đem chuỗi đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, không dám. Vì hổ thẹn. Hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy. Nhớ, nếu ta hổ thẹn, ta ngại ngần, không loan báo lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng sẽ hổ thẹn vì ta khi người ngự đến cùng các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Lúc đó đừng có nói rằng tại sao mà con bị loại khỏi nước thiên đàng. Vì chính tôi đã tự loại tôi khi tôi hổ thẹn không dám loan báo lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói ai loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ gìn giữ họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong vinh quang, giờ ra đi trong bình an. Và ta đến với họ trong tư cách của một người cha, chứ không phải tư cách một thẩm phán để họ coi tại sao ngươi lại xấu hổ vì ta, tại sao ngươi không loan truyền lòng thương xót của ta. Nhớ, cẩn thận. Cẩn thận khi mà mình ngại ngần. Có những người nói cầm về nước ngoài đem đi, thôi cha, con còn nhiều hàng lắm, quá ký rồi. Tôi đã bỏ bớt lại đi, đem này đi về. Thế con không cần đâu. Mình không cần, nhưng mà có nhiều người bên Mỹ, người cần bên nước ngoài cần thì vui lòng cầm về để gửi cho họ đi. Thế con không có giờ đâu. Anh chị em thấy không? Họ chối nhanh nảy, quá ký rồi, không cần rồi, không có giờ. Ừ, con ngại lắm, con đưa đi, con chả biết nói làm sao. Được, chối Chúa phải không? Ta cũng sẽ khước từ con. Trong ngày cánh chung của đời con, ngày con nhắm mắt lìa đời, đến trường diện ta. Cường, thưa Chúa, thưa Chúa, thưa Chúa, ta không biết ngươi là ai. Xéo khỏi mặt ta, đủ làm điều gian ác. Tin mừng nói rất rõ. Vào nơi khóc lóc và nghiến răng, vì ngươi đã chối ta trước mặt mọi người, thì ta cũng chối ngươi trước mặt Cha ta đứng ở trên trời. Ngươi hổ thẹn vì ta khi ngươi không dám loan báo tin mừng lòng thương xót của ta, thì ta cũng thấy hổ thẹn vì ngươi khi giới thiệu với Cha lắm. Con không dám giới thiệu với Cha đâu. Con mắc cỡ, xấu hổ lắm. Vì sao vậy? Hồi đó con bảo nó nói gì về Cha, loan báo tin mừng của Cha, nó có nói đâu. Nó bảo nó bận, nó bảo nó quá ký, nó bảo nó ngại, nó bảo nó không cần. Thì bây giờ con không cần, con không biết nó là ai cả. Xấu khỏi mặt ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Nhớ đấy à. Chứ phải chuyện mà canh muốn làm thì làm. Ừ, tôi muốn loan báo chuyện của tôi. Được, anh không muốn, anh lựa chọn cái sự không muốn đó, anh lựa chọn cái sự chối Chúa, thì anh cũng chấp nhận rằng là hậu quả của sự chối Chúa là Chúa cũng chối bỏ anh em thôi. Cho nên khi anh em mình dấn thân đi loan truyền lòng thương cho Chúa, cái việc đó là cái sự lựa chọn của mỗi người. Thì sự lựa chọn khôn ngoan, Vì được lời lãi cả thế gian mất linh hồn thì được ích gì? Hôm nay Chúa nói với mỗi người chúng ta. Được lời lãi cả thế gian nha. Không phải chỉ được lời lãi cái nhà này, cái đất này, cái xe hơi này, hay là cái cơ nghiệp này của anh đâu, mà cả thế gian đấy. Mà mất linh hồn thì cũng không nghĩa lý gì. Huống chi là anh có một tí của cải mà anh hơi tí anh sợ mất. Còn tí danh dự mà hơi tí anh sợ mất. Mất hết cả thế gian này mà được rỗi linh hồn vẫn còn ích lợi hơn nhiều. Nhiều vị thánh vì câu này này, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Đã nên thánh. Khi mà đang lao vào đi tìm danh vọng, lao vào đi tìm tiền của, lao vào những cuộc chơi, mà nghe lời Chúa, lời lãi thế gian mà mất linh hồn ích gì? Các ngài đã quay trở về và tính con người tội lỗi, các ngài đã trở thành những vị đại thánh. Thì ngày hôm nay, khi em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi nói tất cả những phương tiện máy sách ảnh chuỗi đề này, mà bỏ ra cả mấy ngàn cái máy, một người nghe họ được quay trở về, họ được rỗi linh hồn thì bằng cả thế gian này rồi. Có đồ lỗ lã gì đâu. Làm quán cà phê khát vọng lòng thương xót, mấy anh em bảo không có lời gì. Bảo lời nhiều chứ. Và con thấy anh Thu ngồi trừ đi rồi, không lỗ là may rồi. Là anh em ăn tần tiện mới đủ sống. Và vậy là được rồi. Biết bao nhiêu linh hồn được ơn quay trở về khi họ đến uống cái ly cà phê, họ lên phòng thầm thì, họ ngồi nghe giảng, nghe đọc kinh, rồi họ cầu nguyện được quay trở về. Bạn biết không? Mà một người quay trở về thì lời lắm rồi. Cái doanh thu đó ai mà kiếm được? Doanh thu đó ai mà bù lỗ được? Doanh thu đó sao mà tính toán bằng tiền của được? Nên mình làm một cái chuyện tự nhiên, nhưng mà làm với tâm hồn siêu nhiên, là với một mục đích khác. Không phải làm một mục đích kinh doanh, mà làm với mục đích là loan truyền lòng thương xót Chúa. Làm với một mục đích là không hổ thẹn khi nói về Chúa, về lời của Ngài, về lòng thương xót của Ngài. Không ngại ngần, không hổ thẹn. Thì Chúa cũng không ngại ngần, không hổ thẹn khi ta đến trình diện Chúa vào giờ cuối cuộc đời của mỗi người, và giờ kính chung của cả thế giới. Làm công việc đó vì biết rằng lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên tôi chấp nhận thua thiệt tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, công sức. Tôi chấp nhận bỏ hết tất cả để có được hạnh phúc thiên đàng đời sau. Một lựa chọn khôn ngoan chứ. Một lựa chọn mà chỉ có ơn của Chúa mới có thể làm được điều đó mà thôi. Còn thế gian này chỉ nhìn thấy hình thức bên ngoài, chỉ nhìn thấy lợi lộc, chỉ thấy vật chất bên ngoài mà thôi. Chứ làm sao họ thấy được cái hạnh phúc thiên đàng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con xác tín được điều đó, để con lựa chọn theo Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa đến hơi thở cuối cùng. Mấy anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Cho thấy lời con những ngày con tim bận vương, về bên Chúa là suối tình thương, về bên Chúa là chỗ tựa thương, lời xin Chúa phúc ân thiên đường.
Lòng thương xót Chúa có bao la ơi thật hay là, lòng thương xót Chúa có mênh mông. xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi.